Cẩm Y về, chương 821, Tần Tả Sứ, góc truyện audio.com. Giang thuyền rời đi Giang Lăng Thành càng ngày càng xa, rốt cục bóng người xinh đẹp trên bến thuyền đã biến mất khỏi tầm mắt. Tần Lâm cảm thấy buồn bã mất mát, hắn tin rằng với trí khôn và nghị lực của Trương Tử Huyên đủ để ứng đối đả kích phụ huynh lần lượt qua đời, đáng tiếc vào thời điểm này mình lại không có cách nào bầu bạn với nàng, quả thật trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sao hả, vẫn còn lưu luyến không thôi ư? Ôi, cũng phải nói Tử Huyên muội muội thật đáng thương. Thôi được, nô gia không ghen với nàng ấy nữa. Kim Anh cơ thở dài, thấy thần sắc Tần Lâm vẫn còn có vẻ tịch mịch, sóng mắt mê hồn của nàng chợt đảo vài vòng, hai tay bưng mặt Tần Lâm. Tiểu oan gia, vui lên một chút có được chăng, cho dù là nô gia bị gió biển thổi khiến cho dung nhan héo úa, trong khoang thuyền vẫn còn có một vị đại mỹ nhân đang chờ huynh. Mặt trái xoan hồng hào, eo thon nhỏ yêu kiều như rắn nước, môi toát ra vẻ mê hoặc chết người, ánh mắt như nhiếp hồn đoạt phách. Nếu như dung nhan Kim Anh cơ là héo úa, e rằng trên đời này không còn ai là mỹ nhân. Bất quá người nàng nhắc tới trong khoang thuyền là ai? Chẳng lẽ là từ Tân Di Thanh Đại ngồi hải thuyền từ Thiên Tân về xuôi Nam, sau đó theo đường sông mà lên đến nơi này? Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, đang muốn hỏi Kim Anh cơ chỉ thấy nàng cười khanh khách né tránh, thướt tha tiến vào trong khoang. Từ Tân Di, hay là Tiểu Thanh Đại? Hừ hừ, dám giả thần giả quỷ với vi phu, tối nay phải trừng phạt các nàng mới được a. Tần Lâm mới vừa bước vào cửa khoang, tiếng cười thình lình ngưng bặt. Phía trước tấm bình phong vẽ bách xuyên quy hải đồ có một bóng người thướt tha yểu điệu đang đứng. Nàng chắp tay quay lưng về phía cửa, thân mặc trường quần bằng lụa thêu hoa sen trắng không dính một hạt bụi, tóc trên đầu búi cao lên, toàn thân như bao phủ một vầng sáng mờ mờ, mơ hồ có phong thái của tiên tử giáng phàm. Đông, Đông Phương Bất Bại, hai tay Tần Lâm che ở trước ngực, bước chân loạng choạng lui về sau một bước. Ngươi nói gì Đông Phương Bất Bại? Bạch Xương Hoa xoay người lại, ánh mắt sau mặt nạ bạc tỏ vẻ nghi hoặc quan sát Tần Lâm. Không có gì, thì ra là Bạch Liên giáo chủ đại giá quang lâm. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, quay đầu sang bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn Kim Anh cơ, vì sao lại giấu giáo chủ đại nhân trong khoang thuyền như vậy? Kim Anh cơ che miệng cười khúc khích, khẽ véo Tần Lâm một cái. Huỳnh thiếu nợ phong lưu, trốn được hôm nay không trốn khỏi ngày mai, nô gia nghe chuyện của vị tỷ tỷ này cũng phải ôm bất bình thay nàng. Tần Lâm ngạc nhiên, đưa tay xoa xoa trán mơ hồ toát ra mồ hôi. Quả thật lúc trước hắn từng cùng chung hoạn nạn với Bạch Liên giáo chủ ở hang đá Long Du, cũng coi như có tiếp xúc da thịt, nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn lấy thân báo đáp cũng không khỏi quá hoang đường. Tim thuyền chủ, không nên đùa giỡn như vậy là hơn. Bạch Xương Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, ván thuyền rắn chắc bị chân nàng dậm không chịu được. Ôi chao không tốt, coi chừng hủy chiếc thuyền này của nô gia. Ngại ta là kỳ đà cản mũi ư? Đương nhiên rồi, hai vị tiểu biệt trùng phùng hẳn sẽ có nhiều chuyện muốn nói, nô gia sẽ đi ngay. Kim Anh cơ nhẹ nhàng vả vào miệng mình, uốn éo eo rắn nước lui ra khỏi phòng, trước khi đi làn thu ba uyển chuyển nở một nụ cười xấu xa với Tần Lâm, cuối cùng còn hết sức biết điều đóng cửa khoang lại. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có Tần Lâm, góc truyện audio.com, và Bạch Xương Hoa, hắn có vẻ lúng túng xoa tay. Ừm, giáo chủ, chuyện lần trước. Chuyện lần trước, Kim Anh cơ nấp ở ngoài cửa sổ áp sát lỗ tai nghe trộm, đôi mắt đảo tròn liên hồi, trên mặt lộ vẻ nhiều chuyện thường thấy của nữ nhân. Có lẽ là có gian tình, dường như giữa tiểu oan gia và giáo chủ có. Chớ nói, ta đã sớm quên chuyện này rồi. Trước đó Bạch Xương Hoa trước mặt bị Kim Anh cơ chọc giận đến giờ khóc giờ cười, nghe Tần Lâm nói tới liền phất phất tay, lạnh lùng nói. Lần này bản giáo chủ tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tần Tướng Quân, mong rằng Tần Tướng Quân đối xử chân thành. Thì ra không phải là lấy thân báo đáp, Tần Lâm có hơi thất vọng, xoay chuyển tâm niệm chợt bật cười. Bạch Xương Hoa thân là Bạch Liên giáo chủ quả thật hết sức tự cao, so ra vẫn là Bạch Xương Hoa dưới hang đá Long Du có vẻ đáng yêu hơn. Ngươi cười cái gì? Bạch Xương Hoa gần giọng hỏi, nàng thấy Tần Lâm nở một nụ cười bỉ ổi cũng biết tên này đang nghĩ tới chuyện không tốt lành gì. Nàng không nhịn được nhớ lại từng cảnh tượng xảy ra ở trấn thủy quan âm am, thập sát hải chỗ trú của Ngũ Phong Hải Thương, hang đá Long Du, gương mặt giấu sau mặt nạ bạc cũng hơi nóng ran lên. Tần Lâm khẽ mỉm cười, nghiêm nghị nói, ta cười giáo chủ không có thành ý, nếu đã nói đối xử chân thành, vì sao còn phải mang mặt nạ? Được, dù sao ngươi cũng đã từng thấy dung mạo của bản giáo chủ. Bạch Xương Hoa không chậm trễ chút nào, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Dưới cửa sổ Kim Anh cơ càng cảm thấy hết sức tò mò, từng thấy qua dung mạo của nàng, chỉ là từng nhìn thấy dung mạo thôi sao? Bạch Liên giáo chủ tháo mặt nạ bạc của mình xuống từ khi nào vậy? Trong lòng vị Ngũ Phong thuyền chủ này xuất hiện hình ảnh. Trong địa lao dưới ánh đuốc bừng bừng, Bạch Liên giáo chủ Võ Công cao cường bị xích sắt trói chặt tứ chi. Tần Lâm cười gian hăng hắc, chậm rãi tháo mặt nạ nàng ra. Trong khoang thuyền, Bạch Liên giáo chủ cũng đã tháo mặt nạ ra. Trán nàng đầy đặn, sống mũi thanh tú, đôi môi hơi mỏng mím thật chặt, mặt phấn như phủ một tầng sương lạnh. Đôi mắt lấp lánh rực rỡ toát ra hàn khí bức người, đáy mắt lạnh như băng cũng cất giấu ngọn lửa có thể hòa tan hết thảy. Băng kết hợp với lửa kịch liệt như vậy, hoàn mỹ như vậy, bao nhiêu sưởng vệ cao thủ từng hồn phi phách tán dưới cái nhìn lạnh như băng của nàng. Bao nhiêu Bạch Liên giáo đồ từng bị ánh mắt nóng bỏng của nàng khích lệ tín ngưỡng trở nên bền chắc không thể gãy. Tần Lâm nhìn thẳng vào mắt nàng không tránh né chút nào, Bạch Xương Hoa cũng không tỏ ra yếu thế, trong khoảnh khắc ánh mắt sắc bén như dao va chạm vào ánh mắt băng hỏa giao dung giữa không trung, Tần Lâm chợt cười lên. Chỉ tháo mặt nạ xuống vẫn là không đủ thành ý, người muốn thế nào? Bạch Xương Hoa nén giận quyết tâm thi triển thành ý lớn nhất. Chẳng lẽ giáo chủ chưa từng nghe nói khỏa thân tương kiến? Tần Lâm nói xong lập tức đấm xuống bàn tình thịch cười như điên không ngừng. Tìm anh cơ nấp ngoài cửa sổ nghe vậy cười ngặt nghẽo, sơ ý va đầu vào song cửa sổ. Tìm thuyền chủ, nàng còn muốn nghe trộm tới khi nào? Bạch Liên giáo chủ bị Tần Lâm chọc giận vô cùng tức tối, thình lình cầm một cái ly uống rượu trên bàn ném ra, phập một tiếng cắm sâu vào vách khoang bằng gỗ thật dày, khiến cho Kim Anh Cơ đang áp sát vách khoang nghe lén cảm thấy chấn động toàn thân. Kim Anh Cơ lập tức chạy. gocchuyenaudio.com, trốn, còn cười khanh khách, mặc dù nghe lén rất hấp dẫn, bất quá cũng cực kỳ nguy hiểm. Bạch Xương Hoa nhìn Tần Lâm đang cười ha hả, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, đổi lại là những người khác nàng đã đánh ra một trường từ sớm, nhưng lại không thể làm gì tên này. Tần Lâm, bản giáo chủ là thành tâm thành ý tìm ngươi thương nghị đại sự, nếu ngươi còn buông lời cợt nhả như vậy, chớ trách trưởng bản giáo chủ vô tình. Bạch Xương Hoa dứt lời, hậm hực nhìn chăm chăm Tần Lâm. Tần Lâm ngẩng đầu lên, nghiêm nghị quan sát nàng, đang lúc Bạch Xương Hoa cho là Tần Lâm sẽ nói lời đứng đắn, hắn gật đầu một cái rất là nghiêm túc. Thật là xinh đẹp, ta phát hiện lúc nàng tức giận đặc biệt đẹp. Bạch Xương Hoa tức gần nổ phổi, thân phận Bạch Liên giáo chủ, khí độ cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, thậm chí còn luận kiếm xem sao cùng trưởng giáo võ đang chân nhân, quyết chiến với Đại Tuyết Sơn Trát luận kim đỉnh tự uy đức pháp vương tuyệt thế phong hoa ở Quy Hóa Thành, nàng đã ném hết thảy qua 9 tầng mây vào giờ phút này, chỉ còn lại một nữ tử đang cực kỳ xấu hổ. Tần Lâm buồn cười trong bụng thấy Bạch Xương Hoa nghiến răng nghiến lợi biết rằng mình không thể tiếp tục trêu chọc nàng nữa, vội vàng xua loạn hai tay. Được được, ta đầu hàng, sẽ không đùa giỡn nữa, giáo chủ đại nhân có chuyện gì, hạ quan xin rửa tai nghe đây. Bạch Xương Hoa tức giận nhìn Tần Lâm một chút, sau khi xác nhận hắn nói là lời thật lúc này mới chậm rãi tới. Tần Lâm, ngươi đã bị triều đình cách đi hết thảy chức quan, lấy thân phận hiệu úy bình thường đày đi làm việc ở Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu, ta nói không sai chứ. Cho nên bản giáo chủ mới có thể đặc biệt gặp mặt ngươi. Kim Anh Cơ nói cho nàng biết ư. Tần Lâm nghĩ lại lập tức hủy bỏ khả năng này, rõ ràng cho thấy Bạch Liên giáo chủ đã sớm biết mình bị cách chức mới tìm tới chờ ở nơi này. Tần Lâm thầm nói kỳ quái trong lòng, kinh sư và Hồ Quảng cách nhau ngàn dặm, mình dục ngựa ra roi chạy tới còn mau hơn cả công báo triều đình. Nếu như không phải là Trương Tôn Nghiêu, Khâu Tranh mang tin tức tới, bên Giang Lăng cũng không biết chuyện mình bị phạt 300 đình trượng cách chức lưu đày, Bạch Liên giáo chủ lại có thể biết trước chạy tới. Bạch Xương Hoa khẽ mỉm cười, lần này rốt cục chiếm được thượng phong Tần Lâm, dĩ nhiên là tin tức của nàng nhờ hảo đồ Nhi A Sa. Nàng xem sao luận kiếm với Hồng Chân Nhân ở Võ Đang Sơn Hồ Bắc, nhìn thấy đại thế thiên hạ từ Thái Bình sắp sửa chuyển sang loạn lạc. Ba hung tinh sát phá lang hạ giới nguy hiểm vô cùng, nhưng lại có khách tinh từ thiên ngoại giáng xuống, ánh sáng vượt qua tử vi, khí thế đè ép ba hung tinh, cục diện lại có một đường sinh cơ. Không lâu sau, kinh sư có bổ câu đưa tin mang đến tin tức của A Sa. Tần Lâm mang quan tài can gián cho đến chết, khiến cho vạn lịch thu hồi thánh mệnh một cách biến tướng, được cả lòng quân lòng dân. Bản thân Tần Lâm lại chịu 300 đình trượng bị lưu đày Quỳnh Châu, sau đó thánh chỉ lại xuống phái Khâu Tranh và Trương Tôn Nghiêu tới tịch biên gia sản Trương cư chính. Bạch Xương Hoa liền đoán được nhất định Tần Lâm sẽ đến Giang Lăng, nàng liền từ Võ Đăng Sơn đi tới Giang Lăng, âm thầm quan sát thế cục cũng xuất hiện gặp mặt Kim Anh Cơ và Tần Lâm. Bạch Xương Hoa là thủ lãnh Bạch Liên giáo tạo phản, Kim Anh Cơ là Doanh Châu tuyên úy sứ cũng không mấy trung thành với triều Đại Minh. Mặc dù trước kia giữa hai bên có chút ngăn cách, gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại Tần Lâm bị đình trượng cách chức, tình cảnh giữa hai bên có chỗ khác trước. Bạch Liên giáo chủ lại trở nên ăn ý với Ngũ Phong thuyền chủ, bèn ở lại trên thuyền chờ Tần Lâm tới. Tần Lâm, người trung thành với Ngụy triều, Bạch Liên giáo ta là nhất mạch của Hồng Cân quân, bộ hạ cũ của Long Phụng thiên tử, ai vì chủ nấy, vậy không cần nói. Bạch Xương Hoa dứt lời bèn đập mạnh tay lên bàn, Tần Lâm bị nàng làm cho chấn động trợn to hai mắt mơ hồ đoán chúng kế tiếp nàng muốn nói gì. Bạch Xương Hoa gằn giọng nói. Năm đó Hồ Nguyên vô đạo, Hàn giáo chủ thánh giáo đời thứ hai khởi nghĩa, Lưu Phúc Thông, Thiết Quan đạo nhân, Chu Điên lớp sau nối liền lớp trước, rốt cục này sinh cục diện bừng bừng khí thế. Sau đó Ngụy Minh Chu Nguyên Chương giết chết Hàn giáo chủ Hàn Lâm Nhi, lập ra Giang Sơn thánh giáo ta, cho tới bây giờ 200 năm, triều đình ngu ngốc vô đạo, bá quan mơ mơ màng màng như người say rượu. Tuy rằng có Chương Cư Chính phát triển bài trừ tệ nạn, nhưng cũng bị hoàng đế Ngụy triều tự hủy trường thành, ngay cả năng thần như ngươi cũng bị trục xuất. Tần Lâm, bản giáo chủ biết bản lãnh của ngươi, từ thái tử Thái Bảo rơi xuống một cẩm y hiệu úy Lưu Đài Quỳnh Châu hiện tại còn có ý nghĩa gì? Tần Lâm gãi gãi đầu, do dự nói. Giáo chủ muốn nói, Bạch Xương Hoa gật đầu thật mạnh, ngươi ra sức cho thánh giáo ta, chức phụng thánh tả sứ sẽ dành riêng đợi ngươi. Trong thánh giáo chỉ dưới một mình ta trên mấy chục vạn giáo chúng. Cao Thiên Long chịu đáp ứng sao? Tần Lâm hỏi y như thật, ngươi không cần để ý tới chuyện này, không thành vấn đề. Bạch Liên giáo chủ đáp vô cùng quả quyết, trước khi tới đây Bạch Xương Hoa đã ra sức bài xích dị nghị thương nghị ổn thỏa với các vị cao thủ trong giáo. Nếu như Tần Lâm chịu quy theo vô sinh lão mẫu vậy sẽ xóa hết tất cả thù oán trước đó. Hơn nữa Cao Thiên Long tự nguyện xuống làm hữu sứ, ngả Khổ Thiền xuống làm đường chủ, để lại chức phụng thánh tả sứ chỉ kém một mình giáo chủ này lại cho Tần Lâm. Không phải không thừa nhận, Bạch Liên giáo vì lôi kéo Tần Lâm đã bỏ ra một cái giá không nhỏ, ai bảo Tần Lâm lợi hại như vậy. Các nhân vật lãnh đạo Bạch Liên giáo đều biết rất rõ ràng, thù oán trong quá khứ là thù oán, nhưng thừa dịp triều đình cách chức Tần Lâm để lôi kéo hắn về phe mình, như vậy thanh kiếm sắc này cũng không còn thuộc về triều đình nữa, mà ngược lại sẽ đâm sau lưng Ngụy triều. Lúc đầu cũng có mấy người không đồng ý, nhưng Bạch Liên giáo chủ Bạch Xương Hoa chỉ cần nói một câu đã đưa đến tác dụng quyết định. Tần Lâm gia nhập Bạch Liên giáo sẽ có đả kích với Ngụy triều to lớn hơn cả 10 vạn người khởi nghĩa. Lúc này nàng nhìn Tần Lâm vô cùng hy vọng, nói ra hết thảy kế hoạch của mình. Thiên ngoại khách tinh bay tới, ba hung tinh có thế làm loạn, tương lai 10 năm sau thậm chí là mấy chục năm sau thiên hạ sẽ xuất hiện cục diện đại biến. Chỉ cần Tần Lâm chịu gia nhập Bạch Liên giáo, hai bên bắt tay hợp tác lại có Ngũ Phong Hải Thương tương trợ, lập tức có thể làm dấy lên sóng to gió lớn, khuấy đảo Giang Sơn triều đại minh long trời lở đất. Tần Lâm, quy theo thánh giáo đi. Bạch Xương Hoa kìm lòng không được nắm tay Tần Lâm, gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà hiện ra sắc đỏ ửng. Ta là giáo chủ, ngươi là phụng thánh tả sứ, chúng ta sóng vai nhau đánh chiếm thiên hạ. 10 năm sướng loạn, 10 năm cắt cứ, 10 năm chinh phạt. Góc truyện audio.com, nhiều nhất 30 năm là có thể nhất thống Giang Sơn. Cách chương.